xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 4 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Trưa hôm nay với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, 62 độ là nhiệt độ hiện nay tại miền Nam California, đặc biệt thành phố Garden Hole. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 70 cho đến 72 độ và ban đêm thì hạ xuống còn 54 độ. Cơ hội mưa cho chiều hôm nay là khoảng 40%, thưa quý vị. Hiện nay thì bầu trời rất là u ám, nhiều mây và gió nam tây nam thổi với tốc độ khoảng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Xin được trở lại với Việt Hà và thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý khán giả hai miền. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tại Dallas là một ngày trời rất là đẹp, có nắng và nhiệt độ hiện nay rất là dễ chịu, bên ngoài là 60 độ. Dự đoán thấp nhất trong ngày hôm nay là 38 độ và hôm nay không có phần trăm cơ hội mưa nào. Riêng hai ngày cuối tuần, ngày 17 và 18 tháng 11 thì cũng là những ngày nắng và riêng Chủ nhật thì có hơi có mây một tí. Nhiệt độ dự đoán là cao nhất là ngày mai là 65, thấp nhất là 41, không có cơ hội mưa nào. Ngày Chủ nhật thì cao nhất là 68 độ và thấp nhất là 50 độ và chỉ có 10% cơ hội mưa mà thôi. Xin được trở lại thời tiết của Houston.
Thời tiết của Houston lúc này thì trời rất là trong xanh và nắng rực rỡ, không có một tí mây nào cả, tuy rằng tối nay sẽ có chút xíu mây xám kéo về với cơ hội mưa là 10%. Nhiệt độ hiện tại 64 độ cũng là gần đến nhiệt độ cao nhất trong ngày 68 và tối nay xuống thấp vào khoảng 45. Qua ngày mai cũng như là ngày Chủ nhật thì nhiệt độ sẽ lên cao hơn. Ban ngày cao nhất là 72 và tối xuống thấp là vào khoảng 48 cho tới 55. Cơ hội mưa của cuối tuần là 0% với gió bắc thổi cũng khá lạnh, từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự buổi trưa, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên của anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường, thưa quý vị. Hàng ngàn người dân ngày hôm qua đã biểu tình bên ngoài một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Nam Hàn, do lo ngại về vấn đề an toàn của nhà máy sau một chuỗi bê bối. Theo Yonhap, 2.500 người dân làng đã tham gia cuộc biểu tình bên ngoài nhà máy Yongwang ở bờ biển phía tây nam của Nam Hàn, nơi mà 3 trong số 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy đang ngừng hoạt động. Những bức ảnh chụp sự kiện cho thấy là người biểu tình đã đốt hình lộn biểu tượng cho cơ quan quản lý hạt nhân của nhà nước, gọi tắt là KHNP, và đã dơ biểu ngữ viết như sau: "Chúng tôi rất lo ngại." Họ đã kêu gọi một cuộc kiểm tra toàn diện về độ an toàn của các nhà máy. Hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh đã được điều động đến, nhưng mà không có tin gì về bất cứ vụ bạo lực nào. Chính phủ Nam Hàn tuần trước đã đóng cửa hai lò phản ứng tại Yongwang để thay hàng ngàn linh kiện không phải là cốt lõi có giấy chứng nhận an toàn giả. Vụ đóng cửa nhà máy khiến cho giới chức đã lập tức điều tra về các bộ phận máy móc tại tất cả 23 lò phản ứng trên cả nước, vốn sản ra 35% tổng lượng điện năng cho Nam Hàn. Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân cũng kéo dài thời gian đóng cửa lò phản ứng thứ ba của Yongwang sau khi một vết nứt nhỏ đã bị phát giác trong quá trình bảo trì thiết bị ở bên trong lò. Và mặc dù các giới chức của KHNP khẳng định là chưa bao giờ có nguy cơ về vấn đề rò rỉ phóng xạ, nhưng mà các biến cố dấy lên mối lo ngại về an toàn sau thảm họa hạt nhân vào năm ngoái tại Nhật Bản. Chính phủ Nam Hàn cũng đã tuyên bố là quyết theo đuổi chương trình hạt nhân bất chấp vụ khủng hoảng Fukushima, và họ dự định xây dựng thêm 16 lò phản ứng cho đến năm 2030. Chính phủ Nam Hàn cảnh báo vụ đóng cửa 3 lò phản ứng của Yongwang có thể dẫn đến thiếu điện nghiêm trọng trong những tháng mùa đông khắc nghiệt tại Nam Hàn. Xin được trở lại với Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong khi đó thì ở cái đất nước láng giềng là Nhật Bản, thì ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản đã giải tán quốc hội và yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử. Sự kiện này đã diễn ra vào cái lúc mà Nhật Bản đang có nguy cơ rơi lại về cái thời suy thoái và giữa cái tình hình mà ngày càng căng thẳng giữa Nhật Bản và các nước láng giềng. Được biết là Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã ấn định các cuộc tuyển cử quốc hội vào ngày 16 tháng 12 tới đây. Một cái quyết định được đưa ra mà coi như là bất chấp cái sự phản đối của nhiều thành viên trong đảng của chính ông. Bởi vì họ lo ngại cái điều mà cái cuộc thăm dò công luận mới nhất đã nhất loạt tiên đoán, đó là đảng Dân Chủ Nhật Bản đương quyền trong 3 năm vừa qua hiện đang mất tổ chức và có phần chắc là sẽ thất cử. Một cuộc thăm dò công luận được thực hiện hôm thứ Tư vừa rồi, trước khi ông Noda loan báo là sẽ giải tán Hạ viện, cho thấy cái điểm ủng hộ dành cho ông đã sụt xuống cái mức gần 17%, tức là đã sụt đi 6% so với tháng trước, và ông là vị thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản trong 6 năm. Ngoài những cái khó khăn về kinh tế và ngoại giao, thì Nhật Bản còn chịu tác động bởi một cái chính sách năng lượng bất định. Những cái hậu quả kéo dài của cái vụ động đất ngày 11 tháng 3 vừa qua đã đưa đến cái trận sóng thần ở vùng Duyên Hải Đông Bắc. Và thiên tai đó đã làm cho 20.000 người thiệt mạng và 3 lò phản ứng hạt nhân bị tan chảy. Cuộc bầu cử dự trù sẽ đưa cái phe bảo thủ trở lại nắm quyền, một vị trí mà họ đã nắm phần lớn thời gian sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Và phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu là hôm nay đó, thì Thủ tướng cảnh báo rằng nếu đảng Tự do Dân Chủ trở lại nắm quyền, thì việc ban giao với các nước láng giềng của Nhật có thể sẽ trở nên xấu hơn. Và đa số các quan sát viên chính trị đã tuyên đoán rằng cựu thủ tướng Diều Hâu Shinzo Abe có thể sẽ quy tụ được một liên minh yếu do đảng LDP của ông đứng đầu với sự ủng hộ của các đảng mới bên ngoài để trở lại cái chức vụ cũ của mình. Được biết là ông Abe đã từ chức cách đây 5 năm với cái lý do sức khỏe sau khi đảng của ông coi như là thua nặng trong cái cuộc bầu cử vào Thượng viện ít quyền lực hơn. Và các nước láng giềng của Nhật Bản không lấy gì làm vui trước việc ông Abe có thể trở lại chính quyền. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, theo bản tin của hãng AP mới đây đi thì cho biết rằng tình hình chiến sự tại vùng giải Gaza và Do Thái đã trở nên rất là sôi động vào sáng ngày hôm nay, sau khi phía bên nhóm Hamas từ giải Gaza đã bắn ít nhất là 2 quả hỏa tiễn tầm xa ngay vào khu vực ngoại ô phía bắc của thành phố Jerusalem. Đây là lần đầu tiên thánh địa này bị hứng những loạt đạn pháo kích từ phía bên Palestine, mà từ trước đến giờ Do Thái nghĩ rằng Palestine cũng như là nhóm Hamas không có các hỏa tiễn tầm xa có thể bắn tới Jerusalem như vậy. Tuy rằng 2 quả hỏa tiễn này rơi vào một khu vực đồng trống và không gây ra thiệt hại về nhân mạng cũng như là tài sản, nhưng mà sự việc này chứng tỏ rằng mọi sự giao tranh đã tiếp tục gia tăng. Do Thái và sau đó thì cả Do Thái lẫn Palestine đều có những cuộc pháo kích lẫn nhau, hàng trăm loạt hỏa tiễn cũng như là súng cối đã bay toán loạn về cả hai bên. Ít nhất là có 22 người tử thương và hàng trăm người khác bị thương trong cái cuộc giao tranh vào sáng ngày hôm nay. Phát ngôn viên quân đội của Do Thái là nữ trung tá Lily cho biết rằng quân đội Do Thái đã kêu gọi trở lại làm việc 14.000 quân nhân chuẩn bị để sửa soạn một cuộc tấn công mới vào giải Gaza. Trong khi đó, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì ông cho biết rằng Do Thái đã nói trước với Ai Cập là sẽ ngưng bắn đợi cho khi nào Thủ tướng của Ai Cập là Hisham Kadir ra khỏi vùng giải Gaza. Tức sau cuộc viếng thăm kéo dài 3 tiếng đồng hồ của ông thì các cuộc giao tranh sẽ bắt đầu trở lại. Và Do Thái đã làm đúng như lời hứa, các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn càng trở nên dữ dội hơn ngày hôm nay. Và ông Netanyahu còn cho biết rằng đây chỉ là những cuộc tấn công có tính cách tiêu diệt những nhóm Hamas thôi, chứ còn không có nhắm vào những mục tiêu là dân chúng của miền Palestine. Và ông kêu gọi tất cả những người dân Palestine trong vùng hãy tìm những nơi nào an toàn để mà ẩn trú trong thời gian giao tranh này. Các quốc gia khác như là Ai Cập đã lên tiếng phản đối ngay Do Thái về vụ gia tăng tấn công này và yêu cầu phải có một cuộc cưỡng bắn ngay lập tức. Liên Hợp Quốc cũng lên tiếng như vậy, và phía bên Hoa Kỳ tuy rằng cũng lên tiếng nhưng mà rất là có vẻ hời hợt, và con số người bị tử thương cuối cùng đã lên đến khoảng gần 25 người và 250 người đã bị thương. Trong khi đó phía bên Do Thái thì mới chỉ có 3 người bị tử thương khi mà một quả hỏa tiễn bắn trúng vào một khu vực chung cư tại phía nam của thành phố Tel Aviv mà thôi. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Kính thưa quý vị, cảnh sát Campuchia đã bắt 8 người về tội đã sơn trên nóc nhà những dòng chữ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama giúp họ khỏi bị cưỡng bức di chuyển đi nơi khác. Các nhân vật tranh đấu cho hơn 180 gia đình, xin lỗi quý vị, 180 gia đình sinh sống quanh thị trường Phnom Penh đã được lệnh rời phải khỏi nhà, tức là phải rời khỏi nhà vì những mối quan tâm về an ninh trước khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Campuchia vào thứ hai tới đây. Họ nói rằng họ không được bồi thường thỏa đáng. Một số gia đình đã dán hình Tổng thống Obama lên nhà của họ, bên cạnh dòng chữ cầu cứu SOS. Các nhân vật tranh đấu cho biết là cảnh sát đã lục soát các căn nhà sáng hôm nay, ra lệnh gỡ bỏ thông điệp kêu cứu và bắt giữ những người thực hiện vụ phản kháng này. Nạn cưỡng bức di chuyển chỗ ở được xem là rất khá phổ biến ở Campuchia, nơi có rất ít người có giấy tờ sở hữu đất đai. Đó là hậu quả của việc hủy bỏ quyền tư hữu mà chế độ Khmer Đỏ đã thi hành trong thập niên 1970. Những vụ di chuyển này đã làm hàng vạn người bị mất nhà cửa và đã gây ra những vụ đụng độ với các lực lượng an ninh. Các tổ chức nhân quyền đã hối thúc Tổng thống Barack Obama nêu ra vấn đề nhân quyền vào tuần sau khi mà ông trở thành vị Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Và thưa quý vị, trong khi đó, thì tại châu Âu, chính phủ Anh hôm nay đã thực hiện những cái cuộc thảo luận tại London với các nhân vật lãnh đạo phe đối lập Syria và cho biết là họ muốn thêm nhiều về cái kế hoạch của phe này trước khi có thể chính thức thừa nhận tổ chức của họ. Trước cái cuộc họp với giáo sĩ Hồi giáo là Muaz al-Khatib, tân lãnh tụ đối lập Syria và các nhà lãnh đạo đối lập khác, thì Ngoại trưởng Anh là ông William Hague đã nói với đài BBC rằng ông muốn nghe thêm về vấn đề nhóm này có sự hậu thuẫn như thế nào bên trong của Syria. Và ông nói rằng ông cũng muốn biết người Kurd có thiểu số có được bao gồm trong cái chính phủ đối lập này hay không, và họ định bổ nhiệm người nào cho các chức vụ trong chính phủ. Ông còn nói rằng London sẽ quyết định về vấn đề thừa nhận nhóm này trong vài ngày sắp tới. Và được biết là cuộc họp ở London đã diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là Ahmet Davutoğlu đã chính thức công nhận Liên minh Quốc gia Syria là đại diện hợp pháp duy nhất của nhân dân Syria. Và được biết hôm thứ Tư vừa qua thì Pháp đã trở thành cường quốc Tây phương đầu tiên thừa nhận cái liên minh mới được thành lập này. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng AP đánh đi từ Iraq cho biết rằng một nhà ngoại giao cao cấp của chính quyền Iraq đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia Ả Rập hãy dùng dầu hỏa để làm vũ khí chống lại Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ là một đồng minh của Do Thái, mà trong lúc mấy ngày hôm nay thì Do Thái đang tấn công Palestine một cách dữ dội, tức là tấn công ngay vào chính những người Ả Rập. Và lời tuyên bố của nhà ngoại giao này vào sáng hôm nay đã gây ra những câu hỏi về cái sự thành thật của chế độ mới ở bên Iraq đối với lại Hoa Kỳ, sau khi Hoa Kỳ đã được coi như là giải phóng họ khỏi chế độ độc tài tàn bạo của ông Saddam Hussein suốt 30 năm, và đã hơn 4.500 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường này, với một phí tổn tốn cho tất cả những người trả thuế ở Hoa Kỳ lên đến 750 tỷ Mỹ Kim, và con số này có thể lên tới 1.000 tỷ Mỹ Kim, kể cả những thương tích mà chính phủ Hoa Kỳ bây giờ phải giúp đỡ và điều trị cho những thương binh của Hoa Kỳ đã bị xảy ra trong khi giao tranh tại bên Iraq. Và một số các quốc gia rất là giàu có về dầu hỏa, trong đó có Saudi Arabia, Libya, cũng như là một số các quốc gia khác ở tại vùng này cũng đã giữ tổng sản lượng dầu sản xuất ở trên thế giới lên đến 1/3. Tuy rằng chỉ có 13% này được bán sang bên Hoa Kỳ thôi, nhưng mà đối với việc tổ chức OPEC là tổ chức quản trị về dầu hỏa bên Ả Rập, họ có quyền làm giá hoặc là gia tăng hoặc là bớt đi việc sản xuất để mà lũng đoạn thị trường, thì đây sẽ là một trong những khí giới lợi hại để mà đối phó với Hoa Kỳ. Cũng như là bên Iraq thì bây giờ đã lại có trở thành đồng minh của nhóm Hamas và Palestine chống lại việc Do Thái đang tấn công vào phía biên giải Gaza. Thủ tướng của Iraq là ông Maliki cũng đã từng lên tiếng chỉ trích rất là nhiều lần về tất cả những cái sự liên hệ quá mật thiết của Hoa Kỳ đối với lại đồng minh của Hoa Kỳ tại vùng này là Do Thái. Và chúng ta nên nhớ rằng ông Maliki cũng là một người Shia và được ủng hộ bởi phe Shia ở bên Iran rất là nhiều. Và với lời tuyên bố sáng ngày hôm nay của một vị ngoại giao cao cấp của chính quyền Iraq, chứng tỏ rằng phía bên Iraq cũng đã có rất nhiều thay đổi về các đường lối chính trị, nhất là kể từ khi cuộc cách mạng mùa xuân của các quốc gia Ả Rập đã cho thấy một số các quốc gia Ả Rập bây giờ đã nằm trong tay của các thủ lãnh là những người thuộc các nhóm Hồi giáo quá khích, chẳng hạn như là bên Ai Cập hay là bên Libya. Tuy rằng họ không lên tiếng công kích chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà họ cũng gián tiếp làm nơ đi cho những hành động của các nhóm quá khích để mà các nhóm này có thể làm hại tới Hoa Kỳ và các đồng minh Hoa Kỳ ở vùng này. Và nếu mà Hoa Kỳ thì không có lo ngại về việc phong tỏa dầu hỏa hay là không bán dầu cho Hoa Kỳ từ phía bên Trung Đông, bởi vì Hoa Kỳ có rất là nhiều tiềm năng về dầu hỏa. Và năm nay thì chính phủ của Tổng thống Barack Obama đã cho phép đào dầu rất là nhiều, giếng dầu mới được đào lên ở tại vùng vịnh cũng như là tại vùng phía bắc của Alaska. Và như thế thì đây không phải là một vấn đề quan trọng về những sự đe dọa, và đối với một thái độ chính trị thì rõ ràng là Iraq bắt đầu trở cờ đối với Hoa Kỳ. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, một cái bản tin liên quan đến Nam Phi cho biết là những thợ mỏ đình công ở Nam Phi đã quay lại làm việc tại mỏ của công ty Anglo American Platinum sau khi vụ đình công 2 tháng đã làm tê liệt hoạt động của công ty sản xuất platinum lớn nhất thế giới này. Anglo American Platinum hôm nay cho biết là hoạt động sản xuất sẽ không được thực hiện lại cho đến khi ít nhất là một tuần lễ nữa, trong khi các thợ mỏ tham gia những khóa học về an toàn. Các công nhân đã phát động cuộc đình công hồi tháng 9 vừa qua để đòi tăng lương, trong lúc các thợ mỏ của những công ty khác ở Nam Phi thực hiện những hành động tương tự. Anglo American Platinum đề nghị dành cho các công nhân một khoản tiền trả một lần là $500 cộng với khoản lương phụ trội $70 mỗi tháng, hoặc một khoản tăng lương $45 mỗi tháng. Ngày hôm qua thì công ty này nói với các nhà đầu tư là lợi nhuận của họ trong năm nay sẽ giảm 20% so với năm ngoái. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong khi đó thì tại Iran thì quân đội và vệ binh cách mạng của Iran đã bắn thử hàng loạt cái phi đạn và tiết lộ những thành tựu mới của kỹ thuật quốc phòng trong lúc tổ chức thao luyện phòng không hỗn hợp bắt đầu từ hôm thứ Hai đầu tuần vừa rồi. Và cái cuộc tập trận ấy có tên là Nhà bảo vệ bầu trời của vệ binh cách mạng, kéo dài 5 ngày tại một cái vùng lớn bằng nửa lãnh thổ Iran và huy động một cái quân số rất là lớn. Tướng Fazaz Esmaili, chỉ huy căn cứ không quân Al-Amia loan báo là hôm thứ Tư là cái ngày thứ ba của cuộc tập trận đó, thì phi đạn phòng không S-200 đã bắn thử thành công tại thành phố Bandar Abbas thuộc miền nam của nước này. Và tướng Esmaili cũng xác nhận rằng cái hệ thống phi đạn này có thể đón nhiệt phi cơ chiến lược và phi đạn của đối phương trên không. Theo thông tin của truyền thông từ Iran, thì từ tháng 7 năm 2001, Iran đã canh tân cái phi đạn tầm xa S-200 do Nga chế tạo để trở thành một cái hệ thống hoàn toàn mới. Và cũng được biết là cùng ngày thứ Tư thì vệ binh cách mạng đã bắn thử thành công hai phi đạn chế tạo trong nước, đó là Qadr và Yazara. Ba, và tướng Esmaili cũng tuyên bố rằng cái cuộc tập trận của Iran là một cái thông điệp hòa bình để gửi đến các quốc gia thân hữu trong vùng, đồng thời nó cũng là một lời cảnh báo đối với kẻ thù của nước Cộng hòa Hồi giáo. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Và những phi đạn này đã được nhóm Hamas sử dụng vào sáng ngày hôm nay trong vụ pháo kích sang đến một cái vùng xa xôi hơn từ trước giờ, đó là Thánh điện Jerusalem. Chứng tỏ rằng tiềm năng quân sự của Iran cũng không phải là tầm thường như là các quốc gia khác đã coi thường. Và ngày hôm nay thì tổ chức IAEA, tức là cơ quan kiểm soát nguyên tử tử năng quốc tế, và những bộ phận của cơ quan này tại Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rằng trong những tuần lễ vừa qua, Iran đã nỗ lực làm việc gấp đôi để mà có thể cải biến chất uranium một cách nhanh chóng hơn. Đây là chất để dùng trong là một nguyên liệu để dùng trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử, nhất là trong những đầu đạn nguyên tử có thể gắn ở trên những loại hỏa tiễn tầm xa như vậy. Cơ quan IAEA cho biết rằng tất cả những tin tức do các thanh tra của cơ quan này quan sát đặt tại bên Iran, nhất là tại ở gần cơ sở Fordo, là một cơ sở có những cái phòng thí nghiệm ngầm ở dưới đất để cải biến chất uranium, cho biết rằng trong thời gian vừa qua thì công việc ở đây làm đã gia tăng gấp đôi, chứng tỏ rằng Iran muốn nhanh chóng để có được một trái bom nguyên tử hoặc là một vũ khí nguyên tử đầu tiên để đối phó với lại Do Thái cũng như là sự áp lực của quốc tế. Và như thế, theo bản báo cáo này của IAEA thì rõ ràng là Iran đã cố tình thí nghiệm để chế tạo vũ khí nguyên tử, chứ không phải là với mục đích phụng sự hòa bình như là từ trước đến giờ Iran vẫn rêu rao như vậy. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ trở lại với phần 2. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Thông báo đặc biệt, phòng khách gift shop bên trong Sài Gòn Supermarket đã dời ra bên ngoài phòng 103 trong Sài Gòn Mall bên cạnh Hồng Lan chuyển tiền. Phòng khách gift shop thành thật cảm ơn quý khách đã thương mến và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhân dịp lễ tạ ơn, phòng khách gift shop có tặng vé số Loto cho mọi khách hàng khi mua trên 20 đồng. Quà tặng chỉ có trong ngày thứ bảy tuần này, ngày 17 tháng 11 mà thôi. Ngoài ra, quý khách còn được giảm 5 đồng khi mua mền đại hàng, bình nấu nước hoặc nồi cơm điện Tiger của Nhật. Phòng khách gift shop bên trong Sài Gòn Mall phòng 103 có bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam của nhiều hãng điện thoại. Phòng khách gift shop kính mời. Điện thoại 214-281-8724. 281-8724.
Super Asian Art and Furniture Closing Sale.
Hàng ngàn mặt hàng đại hải giá on sale 85%, vòng cẩm thạch, đá quý các loại, gốm sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá cảnh, chậu hoa, đồ nội thất gỗ rosewood.
Tất cả đồ phong thủy, tranh trang trí, chậu cá, chậu hoa lớn, giá closing sale thấp chưa từng thấy.
Đèn gốm sứ giá từ 7.99 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ rosewood rất đẹp chỉ có 250 đồng, giá gốc hơn 2.000 đồng.
Đệm ghế chỉ có 5 đồng.
Có quà tặng thêm khi mua từ 50 đồng trở lên.
Super Asian Art and Furniture mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều trong khu Walnut Street Mall gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208.
214-226-1208.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè. Ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960.
972-479-9960.
Chỉ có 49 đồng một tháng mà mình có đủ thứ.
Yeah.
Hả? Gì hấp dẫn vậy?
Đây nè, điện thoại di động giá rẻ, có internet 4G unlimited nha. Nhắn tin, nghe, gọi unlimited luôn. Không cần contract, gọi tháng nào trả tiền tháng đó.
Trời, họ còn bonus một thẻ SIM cho những người có sẵn điện thoại, giữ được số cũ. Mình mua cái này tặng ba mẹ dịp lễ này.
Còn mình thì tặng cho người ấy.
Có lý ha.
Xài điện thoại free tháng đầu tiên nếu ghi danh trước 30 tháng 11.
Free tháng thứ 2 nếu giới thiệu 3 người khách. Và free hoàn toàn nếu giới thiệu 9 người khách. Wow! Nhanh lên gọi ngay trước ngày 30 tháng 11. 214-604-5875. 604-5875. 469-328-9649. 328-9649.
Công ty đang phát triển cần tuyển nhiều nhân viên.
Để cảm tạ quý khách hàng đã ủng hộ cho Nhịp Sống Music trong suốt thời gian qua, Nhịp Sống Music có chương trình khuyến mãi đặc biệt và tặng những món quà giá trị cho tất cả quý khách hàng mua hàng hoặc không mua hàng trong dịp lễ. Mixing Amplifier 1000W 700 đồng sẽ được free speaker trị giá 200 đồng. Mixing Amplifier 3000W 1300 đồng sẽ được free máy lọc tiếng trị giá 250 đồng. Chọn bộ 2000W 2800 đồng sẽ được free một máy foot massage trị giá 400 đồng. Chọn bộ 4000W hơn 14000 bài hát 5500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 3800 đồng. Chọn bộ 6000W top of the line 8500 đồng sẽ được free một ghế massage chair trị giá 7800 đồng. free delivery và setup trong phạm vi 20 mile, trả góp không tiền lời dễ dàng lên đến hơn 36 tháng. Công ty điện tử Nhịp Sống Music kính chúc tất cả quý vị mùa lễ an bình và hạnh phúc.
Chào mừng lễ Thanksgiving Ruby Boulevard Entertainment hân hạnh giới thiệu hai đêm ca nhạc dạ tiệc thứ 6 ngày 23 tháng 11 tại Ballroom bên trong Warner Street Mall Dallas với các danh ca
Hồng Ngọc,
Kiều Trinh,
Khang Việt,
ca sĩ Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
hai danh hài Hoài Linh và Chí Tài,
vé đồng hạng 40 đồng, VIP 75 đồng.
Mua một bàn VIP được tặng một chai XO và 6 món ăn. Vé có bán tại Orchid Beauty School gần khu chợ Hiệp Thái.
Nhà hàng Lộc Hỷ và Divide của tour trong Warner Street Mall.
Và ca nhạc dạ tiệc vào đêm thứ Bảy 24 tháng 11 tại nhà hàng A1 Buffet thành phố Arlington với các ca sĩ Duy Mạnh, Thanh Thảo đến từ Việt Nam,
Kiều Trinh và Khang Việt.
Ban nhạc The Hit Band. Vé đồng hạng 35 đồng, bàn VIP 650 đồng được tặng một chai XO và 5 món ăn.
Vé bán tại nhà hàng A1 Buffet. Chi tiết xin gọi Dũng Lê 469-230-8992,
Johnny Trần 817-937-3014,
Thomas Nguyễn 972-375-8822, 375-8822.
Ruby Boulevard Entertainment trân trọng kính mời.
Thông báo của tiệm Super Asian Art and Furniture trong Warner Street Mall. Quý vị muốn có những món đồ trang trí cây thông Noel, xin hãy ghé tiệm Super Asian Art and Furniture để nhận miễn phí hoàn toàn mà không cần phải mua bất cứ món hàng nào của tiệm. Số lượng có hạn. Xin mời quý vị nhanh chân ghé thăm Super Asian Art and Furniture trong Warner Street Mall gần khu chợ Hồng Kông, Dallas. Hiện chúng tôi có rất nhiều mặt hàng trang trí nhà tiệm, bàn ghế on sale đến 85%. Điện thoại 214-226-1208. 226-1208.
SBN Nail Supply Đại Hà Giá.
SBN Nail Supply Đại Hà Giá. SBN Nail Supply chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi suốt 19 năm qua. Để tỏ lòng biết ơn, chúng tôi sẽ đại hạ giá từ ngày 11 tháng 11 cho đến ngày 9 tháng 12.
Acetone 20 đồng một thùng, gọn lớn 30 đồng một thùng.
Alcohol 20 đồng một thùng, dép 32 đồng một thùng.
Thau Sprayer 60 đồng một thùng, muối bỏ bồn 20 đồng một thùng 5 gallon.
Buffer 75 đồng một thùng, Thales Remove 40 đồng một thùng,
muối bỏ bồn 20 đồng một thùng 5 gallon, Cuticle Softener 20 đồng một thùng,
đèn gel LED giá từ 200 đồng đến 250 đồng, và rất nhiều mặt hàng khác đại hạ giá chỉ có tại tiệm, số lượng có giới hạn 5 thùng cho mỗi khách hàng. Đại hạ giá chỉ có tại SBN Nail Supply tại 1801 South West Southwest Parkway, phòng 500 Cranberry 75051, điện thoại 972-623-3500,
972-623-3500.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy dùng rất là tốt, bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được, rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493. Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328. Chú ý, chỉ only dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Radio Sài Gòn Dallas kính thông báo cùng toàn thể quý đồng hương, đài Sài Gòn Dallas phát thanh trên làn sóng 1600 AM.
Muốn liên lạc quảng cáo trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, xin gọi về số điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563.
Chân thành cảm ơn quý đồng hương, quý thân chủ quảng cáo đã yểm trợ cho Radio Sài Gòn Dallas suốt 6 năm qua. Và chúng tôi sẽ cố gắng có thêm những chương trình hay, hữu ích để phục vụ quý đồng hương.
Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, điện thoại 214-389-2563, 389-2563.
Nhà của quý vị để chưa tới 2 tuần là có người trả giá. Quý vị gọi Melissa Loan Bùi, công ty địa ốc Keller William sẽ bán được nhà nhanh chóng. Quý vị mua nhà mới trong tháng này không trả tiền giấy tờ. Melissa Loan Bùi, chuyên viên bán nhà mới trong vùng Dallas Fort Worth, có mối quan hệ với thân chủ của tất cả các hãng xây nhà, giúp quý vị mua nhà mới với giá rẻ. Nhà mới ở Fort Worth 110.000, nhà mới ở McKinney 175.000, nhà mới ở Allen 210.000. Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, có luật sư lo giấy tờ, xin gọi Melissa Loan Bùi, văn phòng Melissa đang cần phụ tá biết computer, trả lương năm. Xin gọi Melissa Loan Bùi, 972-251-0297, 251-0297.
Thèm ăn ốc quá mà không biết ăn ở đâu.
Vậy mà cũng hỏi, hãy đến nhà hàng Kim Hồng Arlington kìa. Ở đây món ốc gì cũng có, như là ốc lên xào dừa nè,
ốc hương xào lá quế, ốc bưu hấp gừng,
nhiều xào tàu xì,
hến xúc bánh chén,
xào huyết xào tỏi, ui chiêu chà, cái món này thì ngon hấp dẫn lắm.
Kim Hồng còn có cá sấu xào lăn, ít chiên bơ và lẩu dê.
Kim Hồng có đầy đủ món ăn thuần túy Việt Nam như cơm tấm, bún, phở, mì, hủ tiếu, bánh canh, bánh hỏi, bánh xèo, cơm cháy và lẩu các loại.
Mỗi tối thứ bảy từ 10 giờ đến 2 giờ sáng có nhạc tour và hát cho nhau nghe, sàn nhảy rộng rãi, âm thanh thật là tuyệt vời, là nơi lý tưởng để mà khiêu vũ đó.
Nhà hàng Kim Hồng tại 2535 East Arkansas Lane, phòng 335 Arlington, Texas 76010, điện thoại 817-274-9977, 817-274-9977.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Việt Hà, Dallas và tại Houston với Huy Cường. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là đại công ty dầu khí BP đã đạt thỏa thuận với các công tố viên Hoa Kỳ để nhận tội trước những cáo trạng hình sự có liên quan đến vụ tràn dầu vào năm 2010 và đã đồng ý trả 4 tỷ $500 triệu tiền phạt vạ. BP nói là công ty này sẽ tuyên bố nhận tội về 11 tội danh nghiêm trọng như là quản lý kém và bất cẩn khiến cho 11 công nhân đã thiệt mạng và một tội nặng khác là cản trở hoạt động của Hạ viện và nhiều tội nhẹ hơn liên quan đến vụ vi phạm luật lệ môi trường. Thỏa thuận giải quyết vụ này gồm có $525 triệu tiền phạt phải trả cho Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối. 11 người đã thiệt mạng khi một giàn khoan do BP và các công ty đối tác điều hành đã phát nổ trong vùng vịnh Mexico. Vụ nổ gây ra một vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp dầu khí, với gần 5 triệu thùng dầu tràn ra biển trong vùng vịnh Mexico trong thời gian khoảng 3 tháng. Giám đốc điều hành BP Bob Dudley nói rằng công ty lấy làm hối tiếc về sự tổn thất nhân mạng gây ra bởi tai nạn giàn khoan Deepwater Horizon, cũng như về tác động tai hại của việc dầu tràn ra khu vực duyên hải của vùng vịnh Mexico. Trước đây trong năm thì BP đã đạt một thỏa thuận để dàn xếp các hồ sơ đòi bồi thường cho ngư dân và những người khác bị ảnh hưởng của tai nạn trị giá 7 tỷ $800 triệu này. Nhưng thỏa thuận này vẫn phải chờ được sự chấp thuận của một thẩm phán liên bang và với điều kiện là nó không ảnh hưởng đến hồ sơ đòi bồi thường của chính phủ. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong khi đó thì các giới chức của Tòa Bạch Ốc đã trấn an những người chỉ trích rằng Tổng thống Barack Obama sẽ không làm ngơ trước những cái mối quan tâm về nhân quyền trong chuyến công du Đông Nam Á sắp tới đây. Được biết là ông Obama ngày mai sẽ lên đường thực hiện chuyến công du 3 ngày đến Campuchia, Thái Lan và Miến Điện. Đây là cái chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi ông tái đắc cử, và nó nói lên được cái tầm quan trọng của sự chú trọng mới của chính phủ Mỹ đối với cái khu vực này. Một số tổ chức nhân quyền thì nói rằng ông Obama nên hoãn lại cái chuyến công du đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ tới Miến Điện cho đến khi nào nước này thực hiện thêm các cái biện pháp cải cách. Tuy nhiên, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Tom Donilon thì nói rằng chuyến đi sẽ mang lại một cơ hội cho ông Obama nhằm gây sức ép lên Tổng thống Thein Sein và những người khác có thể còn ngần ngại chưa chịu cải cách thêm. Và các viên phụ tá ở Tòa Bạch Ốc cũng cho biết ông sẽ nêu lên những cái mối quan tâm về những cái vụ vi phạm nhân quyền đã có từ lâu của Campuchia khi ông tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo khu vực tại Phnom Penh. Và bà Samantha Power, một giới chức của Tòa Bạch Ốc phụ trách về các vấn đề nhân quyền, thì nói rằng ông Obama sẽ thúc giục Thủ tướng Hun Sen tổ chức các cái cuộc bầu cử tự do và công bằng, đồng thời chấm dứt những cái vụ chiếm đoạt đất đai cùng những cái vấn đề tiêu cực khác. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Và cũng liên quan đến Tổng thống Barack Obama, thì trước khi lên đường đi sang bên châu Á, sáng ngày hôm nay ông đã họp với các lãnh tụ của Quốc hội cùng với sự có mặt của Phó Tổng thống Joe Biden và những lãnh tụ của cả hai khối đa số cũng như là thiểu số Thượng viện và Hạ viện. Và ông yêu cầu bên hành pháp cũng như là bên hợp pháp phải làm sao để mà tìm ra được những cái quan điểm chung về tất cả mọi chính sách sắp tới của chính phủ liên bang về vấn đề giảm các chi phí cũng như là về vấn đề thuế má, giảm thuế hoặc là tăng thuế. Và tất cả thì ông đều cần một sự hợp tác rất nhiều của cả hai phía, Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa. Và dĩ nhiên, Đảng Dân Chủ thì ông John Boehner cũng đã cho biết rằng Đảng Cộng Hòa sẽ giữ nguyên lập trường, và như vậy thì coi như là ông hứa hẹn rằng sẽ có cái sự giằng co giữa đôi bên cũng như là hai năm vừa qua. Tuy nhiên, ông Boehner cũng đã nói với lại ký giả vào ngày hôm qua rằng Đảng Cộng Hòa sẽ cố gắng hợp tác với Đảng Dân Chủ cũng như là với phía bên Bạch Cung để mà có thể đưa ra những cái sự tốt đẹp hơn cho nền kinh tế cũng như là các chính sách của Hoa Kỳ về các vấn đề thuế má cũng như là các vấn đề khác, để mà có thể giảm thiểu được việc ngân sách phí phạm cũng như là thiếu hụt và một số các vấn đề khác liên quan đến vấn đề bảo hiểm sức khỏe cũng vậy. Chắc chắn là hai bên trong cái nhiệm kỳ này, tuy rằng phía bên Tổng thống Barack Obama đã cho rằng ông đã được sự ủng hộ rất nhiều bởi những cử tri muốn theo cái đường lối của Đảng Dân Chủ, nhưng mà dĩ nhiên tất cả những sự việc này đều có phải bị giằng co bởi Đảng Cộng Hòa, và chắc chắn là cả hai bên nếu không muốn đi đến bế tắc thì sẽ phải nhân nhượng nhau mỗi bên một chút thì có lẽ công việc này mới thành công được. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Thưa quý vị, một bản tin đánh đi từ Denver cho biết là trước việc sử dụng số lượng giới hạn cần sa sắp trở thành điều hợp pháp tại hai tiểu bang Colorado và Washington, giới chức công lực ở hai nơi này đang tìm cách làm sao ngăn không để xảy ra tình trạng lái xe mà say thuốc. Luật dùng cần sa ở Colorado được thông qua mà không có sửa đổi gì trong luật về lái xe khi say sưa, khiến cho giới chức lập pháp và cảnh sát lo ngại hơn về ảnh hưởng đối với an toàn giao thông. Chúng ta sẽ có thêm nhiều người lái xe trong tình trạng không ổn định, cảnh sát trưởng John Jackson ở khu ngoại ô Greenwood Village của thành phố Denver, Colorado đã lên tiếng cảnh báo như vậy. Tiểu bang Washington trong khi đó có thay đổi luật lệ để mà đối phó với vấn đề lái xe khi say thuốc bằng cách đặt ra mức đo lượng cần sa ở trong máu, và các cảnh sát viên đang được huấn luyện để có thể thi hành luật mới, trong khi các luật sư cũng đang chuẩn bị để tranh cãi về mức chính xác của sự đo lường này. Xin được mời Việt Hà.
Dạ vâng, và thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ và 10 nước ASEAN, bao gồm cả Việt Nam trong đó, đã gặp nhau tại Campuchia hôm 16 tháng 11, theo ngày địa phương, để thảo luận về việc củng cố cái quan hệ quân sự. Và dẫn đầu các Bộ trưởng Quốc phòng của ASEAN là Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia là ông Thi Ban. Phát biểu trong cái cuộc họp báo sau cuộc gặp thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là ông Leon Panetta cho biết đôi bên đã trao đổi cái quan điểm về vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Và người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ cũng nói cái chuyến công du của ông tới ba nước là Úc, Thái Lan và Campuchia đã nói lên cái sự cam kết của Mỹ trong chính sách tái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và ông cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ cam kết tăng cường hơn nữa cái quan hệ đối với ASEAN và sẽ gia tăng cái số lượng, quy mô các cái cuộc tập trận mà Mỹ tham gia tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng như sẽ dành nhiều cái ngân quỹ mới cho cái mục tiêu này. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia nói là ASEAN sẵn lòng hợp tác với các bên, đặc biệt với các cường quốc trên thế giới, nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. Và được biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết là Hoa Kỳ sẽ gia tăng đặt trọng tâm vào châu Á. Đây sẽ là một cái việc làm lâu dài và bao gồm các cái nỗ lực về kinh tế và ngoại giao bên cạnh hợp tác an ninh. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì cựu giám đốc của cơ quan CIA cũng là cựu tướng 4 sao David Petraeus đã gặp các nhà lập pháp của Ủy ban Tình báo Hạ viện trong một cuộc điều trần kín, không có ký giả nào được phép hiện diện. Nhưng mà theo những nguồn tin thân cận của các dân biểu cho biết rằng cựu đại tướng David Petraeus đã nói rằng cơ quan CIA đã viết ở trong một bản báo cáo ngay sau khi vụ tấn công vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Benghazi xảy ra là đây là một vụ tấn công của phe khủng bố. Nhưng mà không hiểu vì lý do nào, cái đoạn chót nói về đây là một vụ tấn công của phe khủng bố đã bị loại bỏ ra, delete trước khi mà gửi sang bên Quốc hội. Và tòa Bạch Cung trong suốt hai ngày liên tiếp đều tuyên bố đây là những hậu quả của những người biểu tình đã rất là lấy làm bất bình về một đoạn phim chống Hồi giáo đã được đưa ra tại bên các mạng lưới Internet, và do đó không phải là một cuộc tấn công của khủng bố mà chỉ là hậu quả của những người Hồi giáo giận dữ mà thôi. Và ngay cả chính bà đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là Susan Rice cũng đã lên tiếng ngay sau khi sự việc này xảy ra, cho rằng đây chỉ là kết quả của những người biểu tình quá khích. Và thực sự ra CIA ngay trong vòng từ 15 cho đến nửa phút sau khi cuộc tấn công xảy ra đã biết ngay rằng đây là một cuộc tấn công của phe khủng bố, bởi vì chính cái biệt thự và những nhân viên CIA ở tại Benghazi cũng bị tấn công, cũng bị pháo kích, và các nhân viên CIA phải di chuyển từ căn biệt thự này sang bên khu vực tòa lãnh sự để cứu các nhân viên của tòa lãnh sự này. Nhưng mà chẳng may ông đại sứ và ba nhân viên khác đã bị chết trong những quả đạn pháo kích, và một số nhân viên còn lại được các nhân viên của CIA cứu và được di chuyển qua một khu vực an toàn khác, và sau đó đi lên máy bay để tới Tripoli và ra khỏi quốc gia Libya. Và tướng Deprius còn cho các dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng như là Cộng Hòa trong Ủy ban Tình báo cho biết rằng tất cả mọi sự việc này đều được trình bày sang bên tòa Bạch Cung một cách rõ ràng, và ông không có đưa ra cái lý do tại sao những cái câu báo cáo về khủng bố lại bị gạch bỏ. Như vậy có thể là bên tòa Bạch Cung không có muốn cho bên Quốc hội biết sự thật về cái vụ tấn công này, và cho đến 2-3 ngày sau thì mới cho biết. Thì cái đó là một trong những thắc mắc mà chắc chắn là các dân biểu của Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng như là các nghị sĩ của bên Hạ viện sẽ đặt ra những câu hỏi kế tiếp đối với nội các của Tổng thống Barack Obama. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa nghĩ là chúng ta đều phải chạy một số vài quảng cáo và sau đó sẽ trở lại đó, thưa anh Huy Cường.
Cảm ơn anh Trọng Nghĩa đã gác nhờ, và chúng ta sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ trở lại với phần chót của chương trình Thời sự buổi trưa.
This is Radio Saigon, KREH 900.
Thank you.
Thông báo của tiệm Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall. Quý vị muốn có những món đồ trang trí cái thân Noel, xin hãy ghé tiệm Super Asian Art and Furniture để nhận miễn phí hoàn toàn mà không cần phải mua bất cứ món hàng nào của tiệm. Số lượng có hạn. Xin mời quý vị nhanh chân ghé thăm Super Asian Art and Furniture trong Walnut Street Mall gần khu chợ Hồng Kông, Dallas. Hiện chúng tôi có rất nhiều mặt hàng trang trí nhà tiệm, bàn ghế on sale đến 85%. Điện thoại 214-226-1208. 226-1208.
Chị Tám đi khám bệnh không?
Mèn ơi, khám bệnh mà cũng ngủ nữa. Mà khám ở đâu?
Ở phòng khám bệnh mới mở cửa của bác sĩ Thiên An nè, ngay góc Jupiter và Arapaho đó. Nữ bác sĩ Thiên An mát tay lắm, chắc chắn khám bệnh cho chị em phụ nữ mình khỏi chê luôn.
Mà nghe nói bác sĩ Thiên An còn khám bệnh cho tất cả nam nữ, trẻ em, người lớn nữa phải không?
Ủa, đúng rồi đó. Vậy chị Tám cũng đành ghê ha.
Chị Tám mà em.
Tin vui xin giới thiệu cùng quý vị văn phòng khám bệnh Cupid Care Family Medicine do nữ bác sĩ Thiên An đảm trách, chuyên khoa gia đình, khám và điều trị mọi chứng bệnh cho người lớn, trung niên, thanh niên và trẻ em,
đặc biệt chú trọng về sức khỏe phụ nữ. Hiện nay Cupid Care Family Medicine đang có giá đặc biệt cho quý vị nào cần khám tổng quát hoặc khám phụ khoa.
Chích ngừa cảm cúm chỉ có 15 đồng, văn phòng tọa lạc tại góc đường Jupiter và Arapaho gần Sài Gòn Block.
Phòng khám bệnh sạch sẽ, khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ, nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Xin gọi lấy hẹn và biết thêm chi tiết 972-479-9960,
972-479-9960.
Quý vị sẽ làm gì khi bị thanh tra bởi Sở Thuế vụ Texas Comptroller? Hãy gọi ngay cho David Nhân Trần của Legal Tax Consulting. Với hơn 10 năm làm thanh tra cho Sở Thuế Texas Comptroller, David Nhân Trần sẽ cố vấn và đại diện các doanh nghiệp, đặc biệt Convenience Store và Tobacco Shops, khi bị Sở Thuế Texas Comptroller thanh tra về Sales Tax và Legal Tax. Ngoài ra, David Nhân Trần đảm trách khai thuế lợi tức cho cá nhân và thương mại. Đồng thời, David Nhân Trần cũng giúp quý vị khiếu nại về thuế nhà đất, Dispute Property Tax. Hãy gọi ngay cho David tại 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133 Richardson, Texas 75081.
Thông báo của Water Quality Report về sự nguy hiểm của chất chlorine trong vòi hoa sen khi bạn tắm rửa. Chúng ta chỉ chú ý đến nước sạch để uống, nhưng đa số không biết rằng chất chlorine qua những lần tắm rửa hàng ngày như bọt biển thấm các chất độc và chất này sẽ đi thẳng vào máu mà không có thuốc nào có thể cứu được độc. Muốn tránh chất độc này phải có một bộ máy lọc gắn vào đầu vòi sen là an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về thông tin hữu ích này, xin liên lạc tại Dallas 972-494-5833, 972-494-5833, tại Arlington 817-274-9940, 274-9940, tại Forward xin gọi 817-838-0866, 838-0866.
Ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà cho hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mái nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570,
923-6570.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Ly gửi tiền lẻ có giấy phép chuyển tiền tại hầu hết các tiểu bang với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín. Hiện đã có 13 chi nhánh và hơn 170 đại lý trên khắp Hoa Kỳ và Canada.
Đến với Ly gửi tiền lẻ, người thân của quý khách sẽ nhận được tiền trong vòng 24 tiếng tại hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam. Ngoài ra, khi gửi tiền, người khách còn có thể nhắn tin hoặc phát hoàn toàn miễn phí.
Chúng tôi cũng có nhận chuyển quà và hàng về Việt Nam.
Ly gửi tiền lẻ nằm trong khu chợ Hồng Kông, Dallas, khu Phú Lâm. Xin liên lạc số điện thoại 972-238-8900, 972-238-8900, 238-8900.
Ly gửi tiền lẻ xin trân trọng kính mời.
Hello bà xã.
Anh à, có cái bill điện của ai mà gửi lộn nhà mình á, xài cái gì mà rẻ thấy sợ luôn á, chắc nó thắp đèn dầu á.
Bà xã à, anh đổi qua hãng điện khác rồi, Terra Energy đó.
Ờ, hèn chi em nhìn em cũng ngờ ngợ.
Nè mà từ nay em không cần phải tắt radio nè, tắt tivi, tắt tủ lạnh, tắt máy lạnh, tắt quạt nữa đâu, em xài thoải mái đi em.
Ờ, anh ơi, vậy nay em dẫn em đi shopping được không?
Cái gì?
Mấy tháng nay em có được đi shopping đâu chứ.
Hiện nay, công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1-866-GET-TERRA, tức là 1-866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Hello.
Dạ, chào bác, con là Jenny của văn phòng bảo hiểm Allstate Vina Insurance.
Ừ, văn phòng này bác cũng nghe trên radio 890.
Dạ, con gọi để xin bác cho con một cơ hội làm một bản báo giá bảo hiểm cho nhà, xe và bảo hiểm nhân thọ.
Nhưng bác có mua bảo hiểm rồi.
Dạ, con biết, nhưng qua bản báo giá của con có thể giúp cho bác tiết kiệm được vài trăm đồng cho tiền bảo hiểm mỗi năm. Con sẽ gửi bản báo giá về tận nhà để bác so sánh với bảo hiểm hiện tại.
Ồ, vậy thì tốt quá, báo giá miễn phí hả? Vậy gửi cho bác ngay để bác xem nha.
Văn phòng bảo hiểm Allstate Vina có thể giúp bạn tiết kiệm vài trăm đồng cho mỗi năm.
Mở cửa mỗi ngày đến 6 giờ tối, thứ bảy mở cửa đến 5 giờ chiều.
Văn phòng tại 520 North Jupiter Road, Garland, đối diện với Pro Nail Supply.
Hãy gọi ngay cho chúng tôi 972-272-8462.
972-272-8462. Từ ngàn xưa, tổ yến đã được nói đến như là một trong 8 loại cao lương mỹ vị. Yến được xem như là một tặng phẩm vô cùng quý giá.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của yến Golden Nest với các loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Mậu Phước Đường còn có tất cả các loại thuốc bắc, thảo dược, các sản phẩm chăm sóc da, tóc của công ty Envy,
sản phẩm dầu dừa độc đáo chữa nhiều chứng bệnh. Đông trùng hạ thảo nguyên chất 100%, linh chi nhật và đủ các loại trà số, giá đặc biệt.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường trong Sài Gòn Mall có phòng mạch châm cứu giảm đau, giảm căng thẳng. Điện thoại 972-496-4372, 972-496-4372.
Mậu Phước Đường trong khu thương mại Asia Times Square, thành phố Arlington, 214-810-8079, 214-810-8079. Sài Gòn
thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn và chúng ta trở lại với những bản tin vui của ngày thứ sáu cuối tuần. Trước hết mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, người có một bản tin ở New York cho biết là người tiêu dùng ở tại Trung Quốc hiện nay sẵn sàng bỏ thêm tiền để mà mua một số mặt hàng có dán nhãn hoặc là hàng chữ Made in USA, tức là hàng hiệu, thưa quý vị, vì họ tin tưởng là những thứ này có phẩm chất tốt và độ bền cao hơn nhiều so với đồ nội hóa. Hãng thông tấn Reuters đã trích thuật nghiên cứu của tổ chức Boston Consulting Group, gọi tắt là BCG, đã cho biết như trên. BCG nhận thấy 61% người Trung Quốc chấp nhận mua đồ của Hoa Kỳ, mặc dù phải chi thêm nhiều tiền hơn. Nếu gặp các sản phẩm đồng giá hoặc chất lượng khoảng thì thích chọn đồ của Hoa Kỳ hơn gấp đôi số người chọn sản phẩm từ trong nước. Ông Hal Serkin, đồng tác giả bản nghiên cứu của Boston Consulting Group, nói rằng Trung Quốc âm thầm quan tâm đến sản phẩm họ mua. Họ trở nên thận trọng sau những vụ tai tiếng rất gần đây, như là sơn ở trên đồ chơi trẻ con có chứa chất gì, sữa. Và nhiều trường hợp, người có trách nhiệm bị trừng phạt nặng nề. Người thuộc giới trung lưu càng lưu tâm đến chất lượng sản phẩm hơn, thay vì chỉ kiếm đồ theo giá rẻ nhất. Và cũng theo ông Hal Serkin, điều này khiến cho các nhà sản xuất Trung Quốc phải nghĩ đến việc làm cho hàng hóa của họ có phẩm chất hơn. Bây giờ thì ngay cả ở Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, hơn 80% người tiêu dùng cho biết chất lượng là lý do khiến họ chấp nhận trả nhiều tiền hơn để mua hàng hóa ở tại Hoa Kỳ của Mỹ. Thức ăn trẻ em máy móc gia dụng cũng như là vỏ xe, phụ tùng xe hơi và bàn ghế tủ giường là những món hàng mà hầu hết ai cũng sẵn sàng trả thêm trên dưới 10%. Riêng ở tại Trung Quốc, người ta chịu trả thêm 77% cho đôi giày thể thao sản xuất ở Hoa Kỳ, vì theo họ đây là biểu tượng của xã hội. Thưa quý khán giả như là anh Huy Cường và Thục và Việt Hà, chúng ta đều nghe người Pháp họ hay nói cái câu là chiếc áo không có làm nên một người tu hành đó. Trong khi đó thì ở Trung Quốc thì họ đánh giá chúng ta, cái địa vị của chúng ta qua cái đôi giày. Cho nên nếu mà chẳng hạn như Việt Hà hay là anh Huy Cường hay là bất cứ ai khán giả của chúng ta mà đi qua Trung Quốc đó, chúng ta chỉ cần mang đôi giày thật là xịn, một đôi giày Nike hay là Adidas hay là Reebok, là chúng ta sẽ được coi như là một người có một cái chức vị địa vị cao trong xã hội, phải không Việt Hà và anh Huy Cường?
Dạ vâng, nghe thì cũng thấy đúng là hơi ngộ, tại vì khi mình gặp một người đối diện mình sẽ nhìn lên cái khuôn mặt hay là cái ấn tượng nó toát lên từ cái phần trên là nhiều, đằng này mình phải nhìn xuống đôi giày.
Thôi mình khỏi cần là mang giày chuyện, mình cứ xòe ra mấy cái đầu màu xanh đó là người ta sẽ trọng mình liền. Không biết Việt Hà có bản tin nào vui không, chúng ta cũng chỉ còn có một phút nữa.
Dạ vâng. Thưa quý vị, thì cuối tuần Việt Hà chia sẻ với quý vị một cái câu chuyện khá là bay bổng, và những người nào yêu thích sự phiêu lưu lãng mạn thì có lẽ sẽ thích cái thông tin này. Đó là một cái nhóm người mà đặc biệt là anh, cụ thể là anh Zen Dacia, một công chức 42 tuổi tại Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã có một cái sáng kiến rất là đặc biệt, đó là đi làm bằng dù lượn, thưa quý vị, để tránh kẹt xe. Anh là thành viên cao cấp của câu lạc bộ dù lượn tại địa phương, và được biết là câu lạc bộ của anh có khoảng 10 thành viên từ 30 đến 50 tuổi, và 8 người trong đó là thường xuyên đi làm bằng dù lượn. Quý vị tưởng tượng là cứ sau giờ làm việc là ảnh tới cái bãi đất trống ở bên cái dòng sông đó, gần nhà đó, ở cái chỗ đi làm đó, rồi ảnh bay trực tiếp từ đó, ảnh lấy đà ảnh bay lên và ảnh bay một cái vèo về nhà chỉ có hơn 1 phút thôi, trong khi là coi như đồng nghiệp đi về nhà lại phải mất bao nhiêu là phút vì kẹt xe. Cái cách này nó không còn giúp cho anh cảm thấy thư giãn, coi như là không có bị stress nữa sau một cái ngày làm việc căng thẳng như vậy. Đúng là một cái phương pháp và một cái cách rất là độc đáo, có một con hai, phải không chú Huy Cường?
Đúng như vậy, Việt Hà cũng như là anh Trọng Nghĩa, sau một ngày mệt nhọc mà chúng ta làm được như anh chàng này thì rất là tốt. Cũng như là cuối tuần rồi, hôm nay là thứ sáu rồi, chúng ta cũng hy vọng được như vậy. Cảm ơn Việt Hà cũng như là anh Trọng Nghĩa cho những bản tin vui vui trong phần cuối của thời sự buổi trưa, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin chào tất cả quý vị cũng như là quý anh chị, và chúc quý vị và quý anh chị một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, và sau đây Việt Hà xin mời quý vị đến với chương trình bình luận tin tức vào ngày thứ sáu như thường lệ.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, cười và khóc là biểu hiện sự cảm xúc của con người. Nụ cười dễ gây cảm tình với mọi người chung quanh. Tuy nhiên tiếng khóc hay chỉ vài giọt lệ rơi cũng đủ làm cho người khác mũi lòng và cảm động. Dù người đó có là gỗ đá hay có trái tim lạnh lùng, chỉ trừ những kẻ cướp của giết người. Nói về khóc thì chúng ta nhớ, cách đây chỉ vài tuần, cuộc vận động bầu cử giữa Tổng thống Obama và ông Romney đã được dai dẳng diễn ra trên hệ thống truyền thanh quốc gia NPR, đã làm cho một em bé gái mới có 4 tuổi tên là Abigail Evans phát ngán và đã phải khóc tức tưởi. Khi xem được tin này trên YouTube do bà mẹ của cô bé đưa lên, đài phát thanh NPR đã ra một thông cáo báo chí xin lỗi cô bé và nói việc tranh cử sẽ chấm dứt nay mai và sẽ không làm phiền cô bé và nhiều người nữa. Cô bé Abigail sau đó đã nở một nụ cười khi cuộc tranh cử kết thúc và người mà cô bé ủng hộ là Tổng thống Obama đã tái đắc cử. Cô bé ngây thơ từ gương mặt cho tới tâm hồn này, làm sao biết rằng cô đang được may mắn sống trong một nước mà những người dân dám công khai tranh luận, phản bác lại người đứng đầu một quốc gia mà không hề sợ hãi bị trả thù, bị hãm hại. Cô bé Abigail cũng không thể nào biết được rằng trên trái đất này có những xứ chưa hề có những cuộc tranh luận công khai với chính phủ, với vị nguyên thủ quốc gia, trong những cuộc bầu cử, ngay trên TV, trên đài phát thanh hay trên báo chí, như tại một quốc gia cộng sản có tên gọi Việt Nam. Cô bé cũng không thể nào biết rằng cô rất may mắn được sinh ra và lớn lên, nơi đó trẻ em được ưu tiên, được chú ý đãi ngộ tối đa, từ trường học tới xã hội, gia đình. Trong khi tại Việt Nam, trẻ em phải đi lượm rác, phải qua gánh bán bưng, hay tệ hơn nữa là phải đi ăn xin để nuôi gia đình, hay là tự nuôi bản thân. Học sinh phải lội sông, lội suối, đu dây mới tới được những ngôi trường siêu vẹo và còn nhiều thứ thảm thương, đau buồn khác mà em Abigail và nhiều người trên thế giới chưa biết tới. Những điều những người trên thế giới chưa biết đến hay chưa biết tường tận từ Việt Nam rất nhiều dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản. Người dân không có quyền làm người, không có cả quyền yêu nước. Cộng sản đã đàn áp, bỏ tù, đã đánh chết dân như cơm bữa. Chỉ cần không mang mũ an toàn khi lái xe là bị bỏ mạng dưới tay công an. Khủng bố đến độ, người dân phải tự thiêu tìm đường giải thoát. Những vụ giết người ngay tại đồn công an trong xã Liêm hay ngay cả trên đường phố đã quá nhiều. Nước mắt của mẹ khóc con, vợ khóc chồng, anh khóc em và người dân khóc cho nhau xảy ra hàng ngày trên đất nước Việt Nam, hầu như thế giới chưa được biết nhiều. Nước mắt của dân oan khiếu kiện từ thành đến tỉnh, nước mắt của gia đình ông Đoàn Văn Vương còn đó, nước mắt của gia đình Trịnh Xuân Tùng còn đây, và bao nhiêu dòng nước mắt của gia đình Tạ Phong Tần, anh ba Sài Gòn, Điếu Cày, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Phương Uyên và còn nhiều, nhiều nữa. Ông bà ta có câu, nhân chi sơ tánh bổn thiện, nhưng chữ thiện không có trong lòng những người cộng sản. Người cộng sản cũng không biết khóc. Họ chỉ khóc khi có mưu đồ hay muốn che lấp những điều xấu xa, như việc ông Hồ Chí Minh khóc sau vụ cải cách ruộng đất, hay mới đây nhất là Nguyễn Phú Trọng khóc sau kỳ hội nghị 6, sau màn phê và tự phê. Những giọt nước mắt cá sấu của những tên thái thú tạo đội lốt Việt quá gian dối xảo trá nên không còn lừa bịp được ai nữa, vì chúng vừa khóc vừa giết dân. Một vụ giết người mới nhất đã xảy ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng, Hà Nội, khi một cụ bà 76 tuổi tên là Hà Thị Nhung tham gia biểu tình phản đối bất công xã hội và chống tham nhũng đã bị công an xô đẩy, đàn áp gục ngã. Người dân kêu cứu, nhưng họ bỏ mặc. Đến khi bà con kêu xe cứu cấp đưa đến bệnh viện thì không còn cứu chữa kịp nữa. Hình ảnh bà cụ Nhung chết không nhắm mắt đã làm cho những người có lương tri nhỏ lệ. Còn những kẻ cướp đất giết người thì vẫn dửng dưng, đừng nói chi đến việc xin lỗi. Dân chúng tại Việt Nam bị đàn áp liên miên, đến độ không còn có nụ cười, chỉ có nước mắt. Và mặc dù cũng là những giọt nước mắt của con người, nhưng giọt nước mắt nào rơi trên một xứ sáng sủa dưới sự lãnh đạo đầy dân chủ nhân quyền đều được chú ý. Còn những dòng nước mắt có tuôn chảy thành sông ở một xứ tối tăm cũng không được những kẻ lãnh đạo đói hoài, vì những kẻ lãnh đạo cũng chính là bọn cướp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.